Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 27 phút giờ Việt Nam của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn về tình trạng các nữ đan viện trong giáo hội Công giáo. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng y Crescencio CP, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Mỗi nơi ngài sẽ viếng thăm các cộng đồng Công giáo, các vị giám mục, giáo sĩ và tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và các giáo dân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cao điểm của chuyến viếng thăm này của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo là chủ sự lễ khánh thành Vương cung Thánh đường ở Yangon và Mandalay tại Miến Điện. Tại Thái Lan, Đức Hồng y sẽ viếng thăm Đại học và Vương cung Thánh đường Chúa Lên Trời ở thủ đô Bangkok. Tại Lào, ngài sẽ khánh thành trung tâm thể thao cho người khuyết tật tại thủ đô Vientiane. Tại Cambodia, Đức Hồng y sẽ gặp gỡ giáo sĩ địa phương, tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và giáo dân. Tin Việt Nam. Cùng với Giáo hội toàn cầu bước vào năm phụng vụ năm A, ngày 28 tháng 11 năm 2004, Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc La Vang thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cùng bước vào ngày đáng ghi nhớ này là khai trương địa chỉ trên mạng lưới toàn cầu theo địa chỉ 3vduc.lavang.com.vn. Trung tâm Thánh thể toàn quốc La Vang trân trọng báo tin địa chỉ trên mạng này cho tất cả các hãng thông tấn Công giáo trong và ngoài nước và trên khắp thế giới, cũng như các tư nhân để truy cập những thông tin về La Vang. Tin Việt Nam. Chiều Chủ nhật 21 tháng 11, các giáo chức trong giáo phận Sài Gòn đã họp mặt tại hội trường Tòa Giám mục để gặp gỡ, trao đổi và được nghe thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện. Sau phần chào mừng của các nhà giáo Việt Nam đối với Đức Hồng y và quý cha, Linh mục hướng dẫn nhóm giáo chức Công giáo, cha Du Xe Nguyễn Trọng Viễn, giới thiệu phần trình bày của cha Phêrô Nguyễn Cảm. Với ba phần rõ rệt, cha Phêrô nói về phần một là phương pháp làm việc, đó là phương pháp xem xét làm. Xem là nhận biết sự kiện và phân tích nguyên nhân, xét là nhìn vào hoàn cảnh sống trong ánh sáng lời Chúa, và làm là biến đổi hoàn cảnh sống đó phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Sinh động nhất là phần hai, văn hóa sự sống và văn hóa sự sống toàn diện, bao gồm ba ý là nhận định tình hình các gia đình tại Á Châu, suy tư thần học về gia đình và định hướng mục vụ. Gia đình là chủ thể chứ không phải là đối tượng của chăm sóc mục vụ hay của việc truyền giáo. Đào tạo và trách nhiệm, đào tạo chuyên ngành và thỏa đáng đối với người làm công tác mục vụ gia đình, đồng thời động viên và tuyển chọn những giáo dân để họ tham gia vào tác vụ gia đình trong giáo phận và giáo xứ. Có hai câu hỏi rất hay dành cho phần thảo luận. Đâu là nền văn hóa sự chết trong giới trẻ học đường ngày hôm nay? Và câu thứ hai, trong tư cách là những nhà giáo, các thầy cô có những suy nghĩ và làm gì trong học đường? Các tổ thảo luận sôi nổi và đưa ra kết luận chung là người thầy hay những người có trách nhiệm đừng bao giờ có những sai lầm dẫn đến việc đẩy các em ra khỏi gia đình và nhà trường. Điều đó kéo theo nhiều hậu quả tai hại, có khi làm hỏng cả một thế hệ. Phải biết là một người bạn để lắng nghe tâm tư của học sinh, biết kết hợp ba môi trường, gia đình, nhà trường và xã hội. Phần đúc kết của Đức Hồng y là có 8 giáo phận cùng nhau nghiên cứu tài liệu này. Chúng ta chú ý văn hóa sự sống là gì? Theo Đức Hồng y, có nhiều việc phải làm nhưng nên đưa ra 3 việc làm ưu tiên. Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 6 giờ chiều trong lời cầu nguyện tự phát và lời ca "Hãy làm cho Ngài lớn lên trong tim ta và trong tim mọi người". hãy làm cho Ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Cũng tin Việt Nam, thư mục vụ mùa giọng của giáo phận Đà Lạt. Hôm ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Giám mục giáo phận Đà Lạt đã gửi đến anh chị em tín hữu trong toàn giáo phận bức thư mục vụ mùa vọng như sau. Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến, năm phụng vụ 2005 sắp đến. Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta cùng nhau nhìn lại thời gian đã qua mà dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa đứng vào lòng từ ái. Xin Người làm cho chúng ta liên kết với Chúa Kitô, đồng thời hướng đến tương lai mà nỗ lực hơn trong việc xây dựng đời sống hàng ngày thêm thánh thiện. Hiệp thông với giáo hội toàn cầu đang cử hành năm thánh thể, và cùng giáo hội Việt Nam sống những ngày còn lại của năm thánh truyền giáo, tôi muốn chia sẻ với quý cha và anh chị em một vài điều. Thứ nhất, giáo phận vừa kết thúc hai tuần lễ thường huấn cho các linh mục với chủ đề Thánh thể, nguồn mạch và chốc đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đây là lần thứ 10 giáo phận đã chuyên cần với sinh hoạt rất quý báu dành cho hàng giáo sĩ. Chúng ta hằng phải dâng lời tạ ơn Chúa vì nhờ thường huấn mà các linh mục ngày càng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Thứ hai, trong năm thánh thể, như Đức Thánh Cha mong muốn, chúng ta hãy tập trung hướng nhìn về Chúa Kitô là cùng đích của lịch sử nhân loại, điểm quy tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, niềm vui của tâm hồn và đáp ứng mọi niềm khao khát. Chớ gì khi cử hành, chiêm niệm và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể, các giáo xứ và cộng đoàn hãy đặc biệt quan tâm trong việc cử hành ngày của Chúa, để ngày Chúa Nhật thật sự là ngày của cầu nguyện, hiệp thông và niềm vui. Cùng với việc cử hành thánh lễ, ước mong mỗi người, mỗi gia đình, cộng đoàn và giáo xứ cũng chuyên cần hơn với việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, để khi quỳ gối lâu giờ trước Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể, với đức tin và lòng mến, chúng ta có thể kính múc được sức mạnh, niềm an ủi và sự nâng đỡ từ nơi Chúa là đấng đã yêu thương cho đến cùng. Điểm thứ ba, trong tháng cuối cùng của năm thánh truyền giáo, chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, và đặc biệt là cảnh hai môn đệ làng Emmaus trỗi dậy trở về Jerusalem để chia sẻ lại cho anh em mình kinh nghiệm gặp gỡ với đấng phục sinh. Tôi nghĩ rằng việc thường xuyên gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô nơi bí tích thánh thể sẽ khơi dậy trong giáo hội và nơi mỗi người Kitô lòng nhiệt thành làm chứng và rao giảng tin mừng. Điểm thứ tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, 24 tháng 11 1960, 24 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang tiến bước trong những nẻo đường nhiệm màu của Chúa Thánh Thần, đứng khơi dậy trong lòng mọi người lòng nhiệt thành đến với muôn dân. Ngài cũng là nguồn mạch ân hiệp thông trong giáo hội. Ước gì gia đình giáo phận chúng ta biết nhìn nhận vai trò vô cùng quan trọng của Chúa Thánh Thần trong bước đường phát triển của giáo phận, luôn sống đậm đà tinh thần hiệp thông bác ái. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại với mỗi người chúng ta như Ngài đã ở lại với hai môn đệ làng Emmaus, để soi sáng và nâng đỡ họ trên mọi bước đường. Ước gì chúng ta cảm nhận được một niềm khao khát cháy bỏng khi ở bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tin Việt Nam. Một bức tượng Đức Mẹ tại núi Ta Bao, miền Nam Việt Nam, đã trở thành một nơi thu hút đông đảo người Công giáo. Nhiều khách hành hương cho biết, các giờ lần hạt mân côi theo cộng đoàn có đốt nến vào ban đêm, cùng với 50.000 người khác, đã củng cố đức tin của họ. Và Đức Giám mục địa phương đã khuyến khích họ hãy để Đức Mẹ hướng dẫn đến với Chúa Giêsu. Vào đêm 12 tháng 10, khách hành hương đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gồm Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vũng Tàu đã đến núi Tà Bao ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để cầu nguyện quanh tượng Đức Mẹ cao 3 thước, tọa lạc trên đỉnh đồi cao 100 thước cách nhà thờ ở Tánh Linh 12 cây số. Bức tượng đã được dựng năm 1959. Hiện thu hút rất nhiều người. Sự thu hút này bắt đầu cách đây vài năm sau khi bức tượng được nói là đã phát sáng vào ban đêm và chuyển động trên những hàng cây trên núi. Linh mục Phêrô Đinh Đình Chiến, cựu chánh xứ, đã nói với hãng tin UK rằng, do số người hành hương đông, nên hiện nay ngày nào mình Thánh Chúa cũng được đưa đến chân tượng Đức Mẹ. Người ta lần hạt và tham dự các giờ chầu trước bức tượng. Ban đêm họ thắp nến và lần hạt dưới chân đồi, vì chính quyền địa phương không cho phép họ ở lại trên đỉnh đồi vào ban đêm.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn về tình trạng các nữ đăng viện trong giáo hội Công giáo do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 21 tháng 11 hàng năm, trong niên lịch phụng vụ của giáo hội Công giáo, là ngày lễ Đức Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa, và do ngày lễ này mà ngày 21 tháng 11 đã được thiết lập như là ngày của các nữ đăng viện. Tuy nhiên, đặc biệt trong năm 2004 này, ngày 21 tháng 11 lại là ngày Chúa Nhật kính trọng thể Chúa Kitô Vua, và do đó, ngày lễ Đức Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa và ngày các nữ đăng viện không được nhiều người chú ý đến. Mục thời sự hôm nay xin được trở lại với ngày 21 tháng 11 như là ngày của các nữ đăng viện và gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn mẹ Sophia, bề trên của cộng đoàn nữ tu đăng viện trong nội thành Vatican. Ở đây xin được nhắc đến một điều đặc biệt chỉ mới có trong nội thành Vatican cách đây 10 năm mà thôi. Đó là cách đây 10 năm, chính Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã thiết lập trong nội thành Vatican một đăng viện các nữ tu chiêm niệm, để hàng ngày cầu nguyện cho toàn thể giáo hội từ bên cạnh vị chủ chăn của toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, theo ý của Đức Thánh Cha, đăng viện các nữ tu chiêm niệm trong nội thành Vatican không phải là của riêng một ngành chiêm niệm nào đó, nhưng cứ theo chu kỳ 5 năm một lần, các nữ tu chiêm niệm thuộc các ngành tu đức khác nhau luân phiên nhau đến cư ngụ tại đăng viện này. Do đó, trong vòng 10 năm qua, đã có hai dòng nữ chiêm niệm đến sống tại đăng viện này. Trước hết là cộng đoàn các nữ tu chiêm niệm Clara, rồi đến cộng đoàn các nữ tu chiêm niệm Camelo. Và hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua, năm 2004, đến phiên các nữ tu chiêm niệm Biển Đức, mẹ bề trên của cộng đoàn nữ tu chiêm niệm Biển Đức hiện đang cư ngụ đăng viện chiêm niệm trong nội thành Vatican là mẹ Sophia. Đặc phái viên của Đài Phát thanh Vatican đã đến phỏng vấn mẹ Sophia hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 11, áp ngày lễ Đức Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa, ngày các nữ đăng viện trong giáo hội Công giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Xin mẹ cho biết cách chung về ơn gọi của các nữ tu chiêm niệm trong giáo hội là như thế nào?
Các nữ tu chiêm niệm làm chứng cho chỗ đứng thứ nhất của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự và trên tất cả mọi tạo vật. Được Thiên Chúa quan phòng khơi dậy trong giáo hội, đời sống đăng viện là một hồng ân quý giá và phong phú cho toàn thể dân Chúa. Đời sống đăng tu loan báo và làm chứng cho nước Chúa, bên cạnh và trong sự hòa hợp với những thừa tác vụ khác trong giáo hội, được hướng đến việc rao giảng phúc âm và đến những thể hiện đa diện của việc mục vụ. Những cộng đoàn đăng tu chiêm niệm đã luôn luôn góp phần rất nhiều, dù cho một cách mầu nhiệm, vào việc bảo vệ và phổ biến phúc âm, vừa làm lan tỏa bên cạnh những bước đi và những mệt nhọc tông đồ của những nhà truyền giáo, mùi hương thơm quý giá của việc cầu nguyện, của lời khẩn cầu, của việc đền tội đầy yêu thương và đền bù.
Nhiều người đã thắc mắc hỏi, những nữ tu chiêm niệm làm ích gì cho xã hội hay không? Xin mẹ bề trên vui lòng cho biết ý kiến của mẹ như thế nào?
Trong xã hội hiện nay, một xã hội mang tính cách thực dụng và chủ trương phải có hiệu quả, và trong đó chỉ có giá trị điều gì hữu ích cho tôi, điều gì làm tôi ưa thích và mãn nguyện, thì cuộc sống của những nữ tu chiêm niệm không có ích gì cả. Nhưng cuộc sống của các nữ tu chiêm niệm có được ý nghĩa thật sự và trọn đầy chỉ trong viễn tượng của đức tin và tình thương mà thôi. Các nữ tu chiêm niệm được mời gọi yêu mến lại đấng là tình thương vô cùng, nhân danh cho tất cả mọi người, vì phần rỗi toàn diện tất cả mọi anh chị em trên thế giới. Một chút tình yêu trong sạch là điều quý giá hơn trước nhan Thiên Chúa và có ích hơn cho giáo hội cũng như cho xã hội, hơn là tất cả những công việc khác gộp chung lại.
Xin mẹ bề trên cho biết, Đức Pio thứ 12 đã trình bày về người nữ tu chiêm niệm như thế nào?
Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, trong Tông Hiến, vị hôn thê của Chúa Kitô, đã trình bày các nữ tu chiêm niệm như là những đan sĩ phải luôn luôn và khắp nơi tuyên xưng như mục đích đầu tiên và chính thức đời sống chiêm niệm của trọn cả cộng đồng hay của từng người riêng biệt. Sau đó, Đức Pio thứ 12 nhấn mạnh đến khía cạnh tông đồ của những chị nữ tu chiêm niệm. Khía cạnh này mời gọi nữ tu chiêm niệm hãy hoàn toàn tận hiến cho những nhu cầu của toàn thể giáo hội. Nhưng công việc tông đồ của nữ tu cần phải được thực hiện trong cách thức đặc biệt qua ba phương thế: nêu gương trọn lành, cầu nguyện công khai qua phụng vụ giờ kinh và cầu nguyện cá nhân. Người ta cũng nói đến việc dâng hiến để hoàn tất trích quảng đại những gì còn thiếu trong sự thương khó của Chúa Kitô, để mưu ích cho nhiệm thể người là giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh đến công việc lao động thích hợp để có thu nhập cho cuộc sống.
Xin mẹ bề trên cho biết, hiện có bao nhiêu nữ tu chiêm niệm trên thế giới?
Tôi không biết được chính xác là bao nhiêu, nhưng tôi tin là khoảng 50.000. Đây là một đạo binh tình thương phổ quát. Cách riêng, ngành nữ tu Clarice khoảng 20.000, ngành nữ tu Camelo khoảng 12.000, và ngành nữ tu Biển Đức khoảng 5.000. Các nữ tu chiêm niệm chúng tôi như là những cánh tay của môi sen được đưa lên cao, trong khi đó, trong thung lũng cuộc sống hàng ngày, những anh chị em của chúng tôi trong thế giới và trong giáo hội đang phải chiến đấu trong cuộc chiến của cuộc đời và cuộc chiến của đức tin. Chúng tôi dâng hiến chính mình cùng với Chúa Giêsu, nhờ bởi Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu để toàn thể thế giới được cứu rỗi. Một cách đặc biệt trong năm thánh thể này, chúng tôi muốn làm sống lại cách sâu xa hơn cách thức của chúng tôi sống mọi nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, là đứng qua kinh nghiệm của sự chết, đã loan báo tin vui cho mọi người biết mình có khả thể sống hoàn toàn nhờ bởi Thiên Chúa duy nhất trong Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là bài phỏng vấn về tình trạng các nữ đang viện trong giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con trân quý những truyền thống của gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ngày 11 tháng 12 năm 1620, một nhóm người thuộc một giáo phái Tin Lành rời nước Anh trên chiếc thuyền có tên là Hoa Tháng Năm, đã cập bến tại một nơi có tên là Plymouth Rock thuộc bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Trước khi đến Hoa Kỳ, đoàn người đã sang Hòa Lan để tránh bị đàn áp tôn giáo. Ở đây, họ được tự do sống theo niềm tin của mình. Nhưng dần dà, họ cảm thấy không thể hòa hợp với người Hòa Lan, vì người Hòa Lan có lối sống khô đạo. Để có thể bảo vệ truyền thống của mình, cũng như để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhóm người Tin Lành này đã tìm đường sang Hoa Kỳ. Mùa đông năm 1620, khi họ vừa đổ bộ lên đất liền, là một mùa đông khắc nghiệt. Trong số 102 người đặt chân lên miền đất mới, đã có 46 người lìa đời. Nhưng mùa gặt năm sau lại là một mùa tốt đẹp. Những người còn sống sót quyết định làm tiệc ăn mừng. Đó là nguồn gốc của lễ tạ ơn được người Mỹ cử hành hàng năm vào ngày thứ năm cuối tháng 11. Cũng giống như ngày lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn được người Mỹ xem như một ngày của gia đình. Dân tộc nào cũng có những ngày lễ truyền thống. Cũng như bất cứ dân tộc nào, người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong tục, truyền thống, lễ nghi riêng của dân tộc. Chính những nét truyền thống này tạo nên con người Việt Nam. Trong lời tựa viết cho tác phẩm Nếp cũ, Con người Việt Nam, của học giả Toan Ánh, nhà văn Lãng Nhân đã viết như sau. Từ lúc tập tễnh viết đi, bập bẹ biết nói, đến khi biết nghe chuyện cổ tích bên bếp lửa ấm cúng, biết suy tư học hỏi thầy bạn nơi học đường, biết ngâm nga những vần thơ phú có dư âm dội vào tâm khảm, biết tưởng nhớ đến những người thân đã khuất, biết não lòng trước cảnh đau thương của đất nước, biết phẫn nộ trước nỗi bất công dày vò bao nhiêu thế hệ, và trong những lúc nhàn hạ, biết thưởng thức hương vị mộc mạc của quê hương, vân vân. Bấy nhiêu cái biết đã tạo thành một con người riêng biệt, quy tụ vào cá tính một dân tộc riêng biệt, không giống hẳn dân tộc nào khác. Những cái biết ấy không thể chỉ nghe phong phanh mà lĩnh hội được, phải đã từng sống qua mới nhận thức được trọn vẹn mà thôi. Truyền thống, phong tục, tập quán là những giá trị được tích lũy và truyền lại, do đó cần được sống, bảo vệ, duy trì. Nhưng những giá trị ấy chỉ có thể làm giàu cho di sản của dân tộc là khi nào chúng được bảo tồn và trân quý trong gia đình. Truyền thống dân tộc do đó cũng là truyền thống của gia đình. Truyền thống gia đình là những sợi chỉ dệt lên những kỷ niệm mà con người trân quý nhất. Theo các nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về gia đình, các truyền thống tạo ra và duy trì nơi con người cảm giác được an toàn trong nhà. Thật thế, những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những gia đình trong đó các phần tử được liên kết chặt chẽ với nhau, thường là những gia đình biết giữ gìn những truyền thống. Trong các gia đình đó, các lễ nghi được xem như biểu trưng của sự gắn bó giữa các phần tử của gia đình. Nói chung, các truyền thống hay các phong tục có thể củng cố gia đình bằng rất nhiều cách. Trước tiên, các truyền thống bảo đảm sự liên tục. Hiện tại, nối liền với quá khứ và nối nhịp cầu cho tương lai. Sự ổn định của gia đình cũng là kết quả của việc tuân giữ các truyền thống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó qua một số ngày truyền thống như ngày Tết, ngày cầu cho người quá cố. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự ổn định của gia đình qua những sinh hoạt truyền thống của gia đình Công giáo Việt Nam, như các buổi đọc kinh trong gia đình, việc cầu nguyện trước bữa ăn, vân vân. Những dịp đặc biệt trong gia đình lại càng làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa hơn. Đó là những cơ hội để cho mọi người dừng lại và suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Ngày sinh, chẳng hạn, nhắc nhở chúng ta về sự lớn lên và tính độc nhất vô nhị của mỗi một thành phần trong gia đình. Những kỷ niệm về ngày cưới hỏi cũng mời gọi chúng ta hâm nóng lại tình yêu hôn nhân và gia đình. Những ngày lễ nghỉ như Giáng sinh, Phục sinh mang lại cho chúng ta cơ hội đi đào sâu đức tin và những giá trị trong cuộc sống hầu chia sẻ cho con cái. Nhất là ngày nhớ đến ông bà tổ tiên và những người khuất núi lại càng giúp con người thấy được cội rễ của mình, cũng như ý thức về tình yêu gia đình. Ngày nay, bên cạnh những ngày truyền thống đặc thù của gia đình, còn có biết bao nhiêu ngày khác, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng những tâm tình cao quý nơi con người. Chúng ta có ngày của cha, ngày của mẹ, ngày của thầy, và nhất là ngày của người già. Người già là hình ảnh sống động của truyền thống trong gia đình. Người già xem ra không còn làm được gì cho xã hội, nhưng sự hiện diện của người già trong gia đình là một kho tàng vô giá. Họ chính là sự bảo đảm cho các truyền thống. Một tác giả nọ đã viết về sự cần thiết của tuổi già trong gia đình như sau. Thời tiết Sài Gòn bỗng trở lạnh vào những ngày cận Tết. Một điều thật không bình thường ở một miền quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Người già tuổi cao sức yếu, thường dễ ngã bệnh lúc tiết trời hanh khô. Ngày xưa mẹ tôi từng nói, trời lạnh, trẻ con chống lớn, người già mau đi. Ngẫm nghĩ tôi thấy hình như quả đúng thế. Vẫn biết con người không ai tránh khỏi quy luật sinh tử, nhưng có lẽ không mấy ai lại có thể bàng quan chẳng có chút ngậm ngùi, dù kẻ chết là quen hay lạc. Trực nhìn ra sân nắng, tôi thấy cành lá của cội mai già đang lay động bởi cơn gió nhẹ, gió xuân. Tôi nghe trong gió dường như có tiếng xuân thầm thì cùng dáng xuân đang nhẹ bước về. Trên cội mai già nhiều tuổi ấy, những nụ mai đang xé vỏ lụa nở ra những cánh mai vàng rực rỡ khoe mình dưới nắng xuân. Tôi nghe lòng thương sao là thương cội mai già, đã nhiều năm đứng trước sân nhà. Tuy cằn cỗi vì phong sương mưa nắng, nhưng hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, cội mai lão ấy vẫn dùng sức già của mình để cống hiến hương sắc cho đời. Nhìn những cành mai vàng tươi thắm như những cô thiếu nữ đang độ xuân thì, nép mình trên những cành cây nhỏ khẳng khiu, mới thấy rằng, bao đời qua, sức trẻ cũng nương vào sức già để vươn lên góp mặt với đời. Trước thềm năm mới, tôi xin cầu chúc cho những bậc cao niên được an khang trường thọ và chúc mừng hạnh phúc cho những ai đang có ông bà, cha mẹ. Xin hãy biết trân trọng tuổi già và cẩn trọng nâng niu quý cụ như cổ vật quý giá mà chỉ những ai hữu phúc mới được đời ban tặng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con sẵn sàng đã từ bóng đêm tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Quý vị và các bạn thân mến, với lễ Chúa Giêsu Kitô vua vừa được mừng trọng thể hôm Chủ nhật vừa qua, Giáo hội Công giáo kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ C và bắt đầu năm mới phụng vụ theo chu kỳ A vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Bài đọc thứ nhất được trích từ đoạn quan trọng nhất của sách tiên tri Isaiah chương 2 câu 1 đến câu 5. Tiên tri Isaiah là vị ngôn sứ cao cả nhất của thời Cựu Ước. Giáo huấn của Ngài vang dội tại Jerusalem từ khoảng năm 742 cho đến năm 700 trước Chúa Kitô Giáng sinh. Đây là một trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử dân Chúa. Lãnh thổ bị chia đôi, các bộ lạc miền Bắc quy tụ thành vương quốc Israel, bị đế quốc Assyria chiếm vào năm 722. Các bộ lạc miền Nam quy tụ thành vương quốc Juda, càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa, sống bất trung với giao ước, và kết thúc trong đau thương của cuộc lưu đày Babylon. Chính trong thời kỳ đen tối này mà tiên tri Isaiah đến công bố cho dân Chúa sứ điệp hy vọng vào sự phục sinh huy hoàng ở tương lai. Mặc cho những bất trung của dân, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa và sẽ quy tụ tất cả mọi dân tộc lại. Thật là hy vọng biết chừng nào, khi mà giữa những thử thách hiện tại, những xúc phạm của các dân tộc đối với Thiên Chúa, cộng đoàn bé nhỏ còn lại của những kẻ trung thành với Thiên Chúa được nghe những lời loan báo Thiên Chúa sẽ ngự đến, sẽ xây nhà Ngài trên đỉnh núi các núi, nghĩa là sẽ đến ngự giữa loài người, và nơi Ngài hiện diện sẽ là trung tâm quy tụ tất cả mọi dân tộc. Họ đang chống đối Thiên Chúa, nhục mạ Ngài, nhưng rồi sẽ đến lúc họ sẽ trở lại nhìn nhận Ngài. Đó là sứ điệp hy vọng của bài đọc thứ nhất, Chúa Nhật thứ nhất mùa giọng 5A. Các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Và khi các dân tộc nhìn nhận Chúa, tuân giữ các giới răn của Ngài, thì hòa bình sẽ ngự giữa họ. Đó là thời kỳ mà theo lời tiên tri Isaiah, các dân nước sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cài, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm, nghĩa là biến những dụng cụ giết hại nhau trở thành phương tiện xây dựng, tạo nên cơm bánh, nuôi dưỡng và nâng đỡ cho cuộc sống con người. Tiên tri Isaiah đã loan báo tiếp như sau. Nước này không còn túp gươm ra đánh nước kia nữa, người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. 700 năm sau lời loan báo của tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa khi sai con một ngày xuống trần làm người để cứu chuộc nhân loại, để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Những ai lắng nghe và sống lời dạy của Người được quy tụ lại trong dân mới của Thiên Chúa là giáo hội, bao gồm mọi dân nước. Với sự hiện diện và ân sủng của mình, Thiên Chúa đã làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và phương tiện để xây dựng sự hiệp nhất, hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Chúng ta nhìn thấy giáo hội, dân mới của Thiên Chúa, vẫn kiên trì trung thành với sứ mạng này, làm trung gian hòa giải, giúp xây dựng hòa bình cho con người ngày nay. Mùa giọng mới mà giáo hội bắt đầu cử hành trong phụng vụ của mình với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, không phải là thời gian để giáo hội nhìn lại quá khứ, nhìn về biến cố con Thiên Chúa đã Giáng sinh và cử hành biến cố này với lễ Giáng sinh. Tắt một lời, mùa vọng không nên được hiểu như là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Nhưng mùa vọng là thời gian hướng con người về tương lai, về biến cố Chúa ngự đến lần thứ hai trong vinh quang, vào lúc cuối cùng của lịch sử, khai mạc trời mới và đất mới, làm cho mọi sự đạt đến cùng đích duy nhất của mình là Thiên Chúa. Mùa vọng hướng con người đến Thiên Chúa đứng đang đến trong lịch sử, đang hướng dẫn toàn thể vũ trụ đến sự thành toàn viên mãn cuối cùng. Thiên Chúa đến gặp con người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và hướng dẫn con người đến sự thành toàn viên mãn. Nhưng Ngài không áp đặt vì kính trọng tự do của họ. Con người cần lắng nghe lời mời gọi tỉnh thức, canh tân đời sống. Đó là sứ điệp mà bài đọc thứ hai và bài phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng muốn nhắc lại cho chúng ta. Nơi bài đọc thứ hai, trích từ thơ Roma chương 13, câu 11 đến câu 14, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu như sau. Anh em thân mến, anh em biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang lấy khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Đó là những lời khuyên vẫn còn thiết thực cho mỗi người Kitô trong xã hội nhiều hưởng thụ của ngày hôm nay. Ngõ hầu sống trong sự sẵn sàng luôn khi Chúa ngự đến và đến một cách thình lình không ngờ trước. Hãy từ bỏ những hành vi ám muội, hãy mặc lấy Chúa Kitô, hãy để cho dung mạo Chúa được chiếu sáng trong chúng ta. Và đó là cách thức tốt đẹp nhất để tiếp đón Chúa ngự đến với chúng ta vào lúc Ngài muốn, mà phúc âm Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng đã dùng hình ảnh diễn tả là đến như kẻ trộm. Vậy các con cũng phải sẵn sàng luôn, vì vào lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 24, câu 44. Chúa đến như kẻ trộm, nhưng đến gặp chúng ta trong chính cảnh sống của mình, trong chính lúc chúng ta chu toàn việc bổn phận. Tỉnh thức đón Chúa không có nghĩa là phải xa lánh việc bổn phận của mình, mà là chu toàn việc bổn phận như Chúa, với Chúa và trong Chúa. Đó là thực hiện lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ, mặc lấy Chúa Kitô để đón Chúa Kitô ngự đến. Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình, như phương thế trọn hảo để sẵn sàng đón Chúa ngự đến. Xin đừng để chúng con sống trong thái độ u lì, chần chờ, một hãy tích cực và từ bỏ những tật xấu, những công việc của bóng tối, để mỗi ngày một xứng đáng hơn đón Chúa ngự đến. Amen.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Con sẵn sàng, đã từ bóng đêm tội lỗi, và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, tìm ra những câu hỏi trả lời cho các vấn đề sức khỏe của bạn là chuyện dễ dàng. Điều khó khăn là biết đặt ra những câu hỏi. Nhiều thắc mắc về sức khỏe có vẻ hiển nhiên. Kết quả chẩn đoán ra sao? Cách điều trị như thế nào? Liệu tôi sẽ khá hơn không? Nhưng ngày càng nhiều, những câu hỏi then chốt mà chúng ta cần nên hỏi liên quan đến những vấn đề sức khỏe thông thường nhất và nghiêm trọng nhất lại không dễ dàng hình dung ra điều này. Với quá nhiều khám phá mới được đưa ra hầu như hàng ngày trong y học, thường bệnh nhân không thể nào phân biệt được điều nào thật và điều nào được thổi phồng. Do đó, để giúp đi tới một kết luận đúng đắn, và sau khi đã phỏng vấn nhiều vị bác sĩ, bệnh nhân cũng như các chuyên viên y tế khác, một số nhà báo đã đưa ra 5 câu hỏi then chốt mà các bệnh nhân cần để hỏi nếu họ đứng trước 3 trong số các vấn nạn sức khỏe phức tạp và nghiêm trọng nhất như ung thư, bệnh tim hoặc giải phẫu. Chắc chắn việc nêu lên những thắc mắc của bạn với bác sĩ không phải luôn luôn là một điều dễ dàng, bởi vì một trong số những câu hỏi này thường có thể gây tranh cãi và có thể vì bác sĩ của bạn gạt đi bởi vì chúng căn cứ vào kiến thức khoa học hiện còn đang tiến hóa. Những câu hỏi khác có thể khó đặt ra bởi vì chúng thách đố khả năng chuyên môn hoặc thẩm quyền của vị y sĩ hoặc chuyên viên giải phẫu của bạn. Cho nên, không phải lúc nào bạn cũng có thể luôn luôn nhận được những câu trả lời mà bạn mong chờ. Tuy nhiên, việc đưa ra những câu hỏi này ít ra chỉ giúp cho bạn những thông tin mới, và đôi khi có thể đưa tới những thay đổi quan trọng trong tiến trình điều trị đúng đắn mà bạn cần phải có. Chương trình Khoa học và Đời sống tuần này, chúng tôi xin đưa ra 5 câu hỏi. Nếu sau khi chẩn đoán, bác sĩ của bạn cho biết bạn bị ung thư. Câu hỏi thứ nhất được đưa ra là bác sĩ có chắc như vậy hay không? Hầu hết, các bệnh nhân không nghĩ tới chuyện chất vấn một kết quả chẩn đoán bệnh ung thư. Nhưng tốt nhất, họ cũng nên hỏi. Nếu một bác sĩ cho biết bạn bị ung thư, rất có thể bạn bị ung thư thật. Tuy nhiên, ung thư là một chứng bệnh phức tạp, bởi vì nằm giữa một cuộc chẩn đoán các tế bào, một lành, một ác, là một dọc các điều khả dĩ gây chóng mặt cho các nhà chuyên môn. Và do đó, đôi khi một điều thường xảy ra mà chúng ta thường không tưởng tới, đó là nhiều báo cáo định bệnh đã tỏ ra sai lầm. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học John Hopkins ở bang Baltimore, Hoa Kỳ, đã cho thấy trong khoảng 1.4% các trường hợp, bác sĩ đã chẩn đoán sai về bệnh ung thư, nhận diện sai loại ung thư hoặc bỏ sót hoàn toàn một bệnh ung thư. Nghiên cứu còn cho biết thêm, nguy cơ sai sót tùy thuộc vào phần cơ thể mắc bệnh hoặc loại bệnh ung thư. Trong cuộc duyệt xét của Johns Hopkins, thì có tới 5% những trường hợp sinh thiết liên quan đến đường sinh dục của phụ nữ và 3% các báo cáo định bệnh ung thư già đã có sai lầm. Trong bệnh ung thư tuyến tiền liệt, những sai lầm xảy ra là khoảng 20% các trường hợp trong việc chẩn đoán giai đoạn phát triển ung thư và mức độ trầm trọng. Trong một cuộc nghiên cứu của trường đại học Northwestern, nhắm vào 346 trường hợp ung thư nhũ hòa, cho biết có khoảng 80% các trường hợp định bệnh trước đó đã được thay đổi. Và kết quả những thay đổi này đã đưa tới việc đảo ngược các kế hoạch cắt bỏ khối u ở nhũ hòa hoặc cắt bỏ hoàn toàn nhũ hòa đối với 8% các nữ bệnh nhân. Do đó, việc đầu tiên trong bất cứ cuộc chẩn đoán ung thư nào là bạn nên cho bác sĩ của bạn biết rằng bạn muốn có một ý kiến thứ nhì của một bác sĩ chuyên về loại ung thư đó của bạn. Câu hỏi thứ hai, giai đoạn phát triển ung thư của tôi có được đánh giá đúng hay không? Việc đánh giá giai đoạn phát triển ung thư được xếp hạng từ 0 đến 4, nhằm cho bạn biết mức độ trầm trọng của căn bệnh và cũng là nhân tố quyết định trong việc điều trị. Giai đoạn bệnh ung thư không phải luôn luôn hiển nhiên, và nhiều bệnh nhân thường không nghĩ tới chuyện kiểm tra thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sự chính xác trong việc đánh giá giai đoạn thường tùy thuộc vào kinh nghiệm của chuyên viên quang tuyến và phẩm chất của những máy rà mà người đó đọc. Thí dụ như vài căn bệnh như bệnh tim, tiểu đường và ngay cả bệnh thấp khớp có thể làm cho một số máy rà cho ra kết quả dương tính, khiến cho một nhà xạ trị thiếu kinh nghiệm có thể chẩn đoán là bệnh ở giai đoạn trầm trọng hơn là thực tế. Câu hỏi thứ ba là có những thí nghiệm hoặc đánh dấu phân tử để cho biết loại thuốc nào hiệu nghiệm nhất đối với bệnh ung thư của tôi hay không? Nhiều vị bác sĩ ung thư có thể sẽ nổi giận trước câu hỏi này, và hầu hết sẽ nhanh chóng trả lời là không. Lý do mà chúng ta đưa ra câu hỏi này là vì hiện nay đã có một số kỹ thuật mới có thể giúp để điều trị được nhiều căn bệnh ung thư. Cái điều trị thứ nhất là về kỹ thuật nhận phân tử. Các bác sĩ sẽ nói rằng kỹ thuật này còn đang trong vòng thử nghiệm. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ thuật này đã giúp được nhiều người ở một số bệnh ung thư. Trong những tuần lễ của tháng 9 và tháng 10 vừa qua, phòng thí nghiệm về y học phân tử của Đại học Y khoa Harvard đã khởi sự cho áp dụng những thí nghiệm chuỗi di truyền để các bệnh nhân ung thư phổi có thể cho biết là loại thuốc ELISA có hiệu nghiệm đối với họ hay không. Đại học y khoa này cũng cho biết các bệnh nhân mắc một số loại ung thư máu, ung thư hạch bạch huyết và ung thư nhũ hòa có thể là ứng viên cho các liệu pháp này trong tương lai. Kỹ thuật thứ hai là phương pháp điều trị hóa chất về những phân tử đề kháng. Nếu như trường hợp bệnh ung thư của bạn không được chọn lựa để dùng kỹ thuật nhận dạng phân tử, thì việc điều trị dành cho bạn có thể được hướng dẫn bởi một phương pháp khác, đó là phương pháp xác định sự nhạy cảm đối với việc điều trị bằng hóa chất và những phân tích đề kháng. Trong việc thử nghiệm này, các chuyên gia chỉ dùng một mẫu khối u của bạn trong vòng thí nghiệm trong nhiều cách phối hợp các thứ thuốc trồng hóa liệu pháp. Chúng ta nên biết là một loại thuốc hiệu quả nhất trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng không có nghĩa là nó sẽ hiệu nghiệm đối với bệnh ung thư của bạn. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân được trị liệu với sự hướng dẫn của phương pháp điều trị bằng hóa chất và những phân tích đề kháng có triển vọng đáp ứng việc điều trị. Tuy nhiên, các nhân viên cũng không xác quyết liệu việc sử dụng các thử nghiệm này có cải thiện khả năng sống còn hay không. Câu hỏi thứ tư, đây có phải là nơi tốt nhất để điều trị cho tôi hay không? Bệnh nhân phải tìm hiểu xem liệu chương trình ung thư của bệnh viện có được chính thức thừa nhận bởi cơ quan thẩm quyền về việc trị bệnh ung thư hay không. Nhiều bệnh nhân được điều trị bởi chính các bác sĩ chẩn đoán họ lần đầu. Nhưng, cho dù bạn đã khởi sự việc điều trị ung thư, bạn cũng vẫn phải nên tìm ý kiến thứ hai. Cốt để xác nhận là bạn đang được điều trị tốt nhất. Tìm kiếm các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất là một điều đặc biệt quan trọng đối với những bệnh ung thư hiếm thấy hoặc những trường hợp khó khăn. Và câu hỏi cuối cùng là những cách điều trị nào là mới nhất? Nhiều bệnh nhân không hỏi về điều này bởi vì họ không muốn gặp rủi ro khi nhận ra phương pháp điều trị còn trong vòng thí nghiệm. Nhưng việc đặt câu hỏi không những sẽ cho bạn biết những thông tin quan trọng, nó cũng sẽ cho bạn biết vị bác sĩ của bạn đã theo dõi sát đến đâu về những nghiên cứu mới nhất đối với căn bệnh của bạn. Bởi vì, ngay cả vị bác sĩ có lương tâm nhất cũng không thể luôn luôn theo sát được với những phát triển mới nhất của ngành y học. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong những phút cầu nguyện của ngày hôm qua, chúng ta đã được nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô là chứng nhân truyền giáo gương mẫu, được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để chu toàn sứ mệnh cứu rỗi, mặc khải cho con người biết sự thật. Chúa Giêsu Kitô đã chu toàn sứ mạng đó một cách nêu gương cho các tông đồ và cho mỗi người Kitô ngày nay. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đã chọn đoạn phúc âm của Thánh Luca chương 4 câu 16 đến câu 30 để mô tả tinh thần truyền giáo nơi Chúa Giêsu. Chúng ta giờ đây hãy đọc lại đoạn phúc âm đó như sau. Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy Lang ơi hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bà hóa ở trong nước Israel vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng. Cả nước phải đói kém dữ dội. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà hóa thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phun hủi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị các bạn thân mến, đoạn tin mừng này rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tác giả Phúc Âm Thánh Luca đã kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về rao giảng tin mừng cho những người làng Nazareth quen thuộc, như là một trong những biến cố rao giảng đầu tiên của cuộc đời công khai của Chúa. Theo cái nhìn của tác giả Phúc Âm Thánh Luca, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giordano và chiến thắng ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng nơi miền Galilea, và liền đó Chúa về làng Nazareth rao giảng tin mừng, đúng vào ngày nghỉ Sa-bát nơi hội đường Do Thái. Trong biến cố này, chúng ta có thể chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, thái độ nội tâm của Chúa Giêsu, đó là ý thức và tinh thần truyền giáo nơi Chúa. Và thứ hai, những phản ứng của những người nghe Chúa giảng, đó là những khó khăn chống lại công việc truyền giáo. Chúng ta nhìn lại những chi tiết được tác giả Phúc Âm Thánh Luca dùng để mô tả về những người làng Nazareth nghe Chúa giảng nơi hội đường Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu đọc xong đoạn sách tiên tri Isaiah, thì theo lời mô tả của tác giả Phúc Âm Thánh Luca, mọi người chăm chú nhìn Chúa. Chi tiết chăm chú nhìn diễn tả thái độ nội tâm đầu tiên của những người nghe. Chăm chú nhìn Chúa có nghĩa là thích nghe Chúa nói, quan tâm đến những gì sắp được nói ra như là điều có tầm quan trọng cho đời sống của họ. Nếu không cho đó là quan trọng và không thích nghe, thì chắc chắn ta sẽ không chăm chú nhìn người nói chuyện với mình. Chúa Giêsu đã gặp được thái độ khá sẵn sàng đón nhận nghe lời Chúa nơi dân chúng tại Nazareth. Sau đó, sau khi nghe Chúa giải thích về sứ mạng cứu rỗi của Ngài, một sứ mạng đã được loan báo trước nơi đoạn sách tiên tri Isaiah, thì dân chúng có thái độ hồ hởi. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Luca ghi tiếp là mọi người đều ngợi khen Chúa. Từ thái độ chăm chú nhìn và lắng nghe Chúa nói, dân chúng tiến thêm một bước nữa là ngợi khen Chúa. Tuy nhiên thái độ hồ hởi này không kéo dài lâu được. Dân chúng không có kiên nhẫn và can đảm đi đến cùng con đường cứu rỗi, con đường thăng tiến thiêng liêng. Họ bị vấp phạm bởi khía cạnh nhân loại của Chúa Giêsu. Thánh sử Luca mô tả thái độ rút lui của dân chúng bằng câu, họ lại bảo ông này chẳng phải là con ông Giuse hay sao? Thái độ nghi ngờ, trần tục hóa sự thiêng liêng, trần tục hóa người chứng cao cả của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Thái độ này không lâu sau đó đã trở thành một thái độ tức giận chống lại Chúa, muốn thủ tiêu Ngài. Từ chăm chú thích nghe, hồ hởi khen ngợi trong giây lát, dân làng Nazareth trở thành nghi ngờ chống đối, nhất quyết hành động tẩy chay Chúa ra khỏi làng, không muốn nhìn nhận Chúa nữa. Trong khung cảnh văn hóa người Á Đông, một người đồng hương nổi tiếng như vậy đáng lẽ phải được trọng vọng, nhưng ngược lại đã bị bạc đãi, bị chống đối, bị loại bỏ, thì quả thật là một điều tiêu cực, bi đát. Có thể nói rằng, mỗi người Kitô, mỗi chứng nhân truyền giáo có thể gặp trường hợp tương tự. Anh chị em xung quanh chỉ hồ hởi, muốn lắng nghe lời rao giảng về Chúa trong giây lát mà thôi. Sau đó trở mặt chống đối, từ khước. Lúc đó, nhà truyền giáo có thể có thái độ lo âu, bực bội hoặc buông xuôi ngã lòng. Nếu vậy thì ý thức truyền giáo còn nông cạn và tùy thuộc vào phản ứng của kẻ khác. Chúng ta hãy xem thái độ ứng phó của Chúa Giêsu. Sự chống đối khước từ của những người làng không làm Chúa nao núng. Thánh sử Luca kết thúc bằng nhận định, Chúa băng qua giữa họ mà đi. Cách nói băng qua giữa họ mà đi không có nghĩa như một sự tàn hình biến đi, nhưng cách nói có nghĩa là Chúa bình tĩnh, tiếp tục chương trình, không để cho những chống đối thù ghét cản trở công việc. Chúa không ngã lòng trước sự cứng lòng của dân chúng. Nơi này không đón nhận, Chúa đi nơi khác và tiếp tục rao giảng. Câu 31 tiếp sau đoạn phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-nôm và giảng dạy ở đó các ngày Sa-bát. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người Kitô được ý thức vững mạnh về sứ mạng chứng nhân truyền giáo và can đảm làm chứng cho đến cùng. Lạy Chúa, xin thương ban cho con được ơn trung thành cho đến cùng trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.